tất cả chúng ta đều có dịp trong 3 ngày điêu luyện tâm thức và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Đến nay, hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa trong tâm thức của người hành đạo. Đời lãnh đạo, chúng ta phải dậm chân vào và thực nghiệm, thực hành, chứ không còn ảo tưởng nữa. Ở thế gian có luật pháp của thế gian, trời thì có luật trời. Người tu phải dụng chân tâm mới cảm hiểu được luật trời. Cho nên trong 3 ngày, không nhiều thì ít, các bạn đã học. Và đến giờ phút này, là chúng ta đồng vui mở tâm và mọi người hướng thượng để được có dịp trở về địa phương và mách lại với huynh đệ tỷ muội trong địa phương của chúng ta. Và tiến đây, tôi xin gửi lời thăm tất cả bạn đạo khắp các nơi và kính chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thân an lạc. Tôi xin tuyên bố bế mạc.
Lời nói của chúng ta là dùng điển khí của trời đất mà phát ngôn cho mọi người có một vị trí khác nhau. Tại sao chúng ta ồn nhau đi coi hát? Đi nghe những gì? Tôi nghe âm thanh của cô đó, tôi nghe âm thanh của cậu đó. Nó có một thiên tính, thiên phú trời cho nó rõ ràng. Cất tiếng là cảm động lòng người. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại nhiều người không hiểu, tâm chưa thanh tịnh, chê khen mà không kiểm cái gốc. Ta đọc qua là ta nhớ, ta hát được. Mình đọc hoài không câu. Tại sao? Cái trí mình đang bị kẹt, không có mở. Người ta mở, ta chưa được. Mình không mở, không chưa được. Cái giọng của mình cũng không có truyền cảm với người khác. Thiên phú mà trời cho. Nó cảm với cái tu nó là dũng mãnh đổ đời. Lời ca tiếng hát càng ngày càng ngọt ngào, càng rung cảm tâm hồn mọi người. Nếu mà những ca sĩ chịu tu đúng theo pháp này, sở hồn pháp luân thiền định, thì luồng điển nó hội tụ quy về thiên giới, lời nói của nó cảm động lòng người. Cho nên rất quý cho bất cứ nhân loại ở thế gian, vị trí nào cũng được phát triển. Trăm hoa đua nở, hạnh đức tràn đầy, nó hai hoa dân Phật được. Tâm thức chúng ta hướng thượng thật sự mới là hai hoa dân Phật. Dân Phật, chứ để bị nạn bệnh rồi mới cầu Phật, ra trễ rồi. Đêm đêm chúng ta làm. Cái bông hoa nó cũng chịu nhịn nhục đủ mọi bề, cái hạt giống nó phát triển thành cây hoa. Mà chúng ta nhịn nhục không có, làm sao chúng ta có cơ hội tiến về thiền Phật được. Trong 2 ngày vui, các bạn cũng sống trong sự nhịn nhục càng thấy rõ, vui. Mà cái duyên lành này ở đâu đưa đến? Chính chúng ta đã hành pháp, đêm đêm hành pháp, ngày nay mới liên hệ trời đất. Thì chúng ta có dịp này hội tụ, chung sống hòa bình. Không có sống mà để cãi lộn, mà để đánh lộn, để hơn thua, chúng ta không có cái đó. Để hiểu mà thức tâm, hiểu cái sai lầm của chính mình. Thấy là khi mình tấn, mình nắm, mình mới sửa nó được. Thấy mình ngang bướng, mình mới sửa nó được. Cho nên vô vi tu là phải sửa, không phải tu mà không sửa, tu mà ý lại, người truyền pháp là chặt được. Tu là phải sửa mới tiến tới như người truyền pháp, và chúng ta sẽ truyền nơi cho nhân gian được cơ hội sống chung hòa bình, tinh lặng, gói ghém trong tâm thức của chúng ta. Mọi người đều vui, tay bắt mặt mình, là chúng ta hiểu, ta liên hệ với trời đất, những gì ta cũng có hết, không có thiếu một vật gì, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Cho nên hôm nay là ngày thứ nhì, tôi thấy các bạn vui và tiếp tục tôi vui đi, tiếp tục khai thác nguyên lý của trời đất mà hành sự. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều nơi trên mặt đất. Tương lai chúng ta sẽ về nơi thiên quốc và tương hội tốt đẹp. Nhìn là hiểu, nhìn là vui rồi, không phải nói như thế. Ý chúng ta muốn là nó phải có. Tu bằng trí, bằng ý thì mới có kết quả. Chúng ta tu bằng áo mạo, lý luận toàn là chuyện bên ngoài, chuyện của chính ta không khai thác được. Đó là rất bề trễ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Chúng ta tiếp tục chung vui. Anh em bà con gặp nhau, bàn bạc về tâm đạo. Càng ngày càng sáng suốt.
Tôi hồi đó tôi bị lôi kéo cấp triệu, tôi ăn cơm miếng cây cà, và giờ vợ chân giò heo khen ngon trước mặt mình, và thử đôi đũa mình cái chĩa vào đâu. Không nhất quyết, ăn cà là ăn cà thôi. Sao tôi tránh 3 giờ khuya tôi ăn, tôi không ăn chung với mấy người đó. 3 giờ khuya nấu chén cơm trái cà đủ sống, ăn không hết. Mình nghĩ ông Phật ca ăn mấy hộp lúa, mình ăn cả tô, cả chén cơm nhiều quá. Rồi một lần 3 giờ khuya ăn rồi cả ngày nghỉ luôn. Tôi có đồ ăn gì đâu, tôi mua cái trả đất, tôi nấu cơm. Mà cơm tôi là lộn giấy dụng ngoài đường gì tôi đốt, tôi không dám mượn cục than họ chửi mà. Tôi ghét lắm. Lấy cục than họ cũng tính tiền họ chửi ghê lắm. Rồi tôi lấy lộn giấy dụng ngoài đường. Tôi đốt, tôi nghe cái trả cơm đó, nó sôi chắc nào. Rồi tôi ngưng, nó nhiều chín, không có công cháy nữa. Rồi tôi để trái cà, tôi tẩy nó lại. Là đủ rồi, cơm canh đầy đủ rồi. Một mình nấu ăn rồi cái sáng đi. Đi bộ đi ngoài trời, nhớ Phật, nhớ Thích Ca rồi với cái gì đi. Đi xuống nghe tư giảng mấy câu đi về, đi bộ từ chợ lớn xuống Đa Ca. Nó đâu có thấy mệt. Một cái tâm mình muốn tu, dứt khoát chết bỏ. Không ăn chung gì hết.
Không thể nói.
Không thấy mệt. Rồi tụi con nít nói sớm đó. Bà đi nói sao tụi con lên đi nói sớm nó không tin. Để tôi đi theo ổng coi làm sao. Nó đi giữa đường nó quỷ hết. Còn mình tôi đi xuống đây là cạo. Nếu mình thấy một kiếp này mình không lo ai lo. Mà mình không có ý chí nung nấu vậy nữa. Đâu được một tôi tưởng nhớ Thích Ca ngày tu khổ lắm mà. Đâu có sung sướng đâu. Cái ngày trước là thái tử mình ngồi dưới gốc cây. Chiếu gì ma quỷ phá ngài mà ngài cũng đắc đạo. Còn mình đây ta thiếu sức cơm mà ăn chung gì cứ vậy đi. Đi ăn rồi tôi uống nước lạnh trong mà nó không có thấy đói. Tại cái ý chí à. Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à. Lúc nào tôi cũng thấy trên đầu nữa. Tôi còn càng không ăn gì nhiều nữa. Thấy sung sướng. Rồi mặt mày tươi rói. Còn mắt sáng lên rõ chiến. Người ta nói đây là trong tâm thức mình nói đây là huệ nhãn. Con mắt nó sáng. Rồi dồn cái đèn có cái đèn khác. Dồn cửa sổ thấy cửa sổ khác. Dồn căn nhà đó căn nhà khác. Dồn lần nói rộng. Dồn trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ. Người ta ở đầy hết mấy cây lớn. Rồi mình đi ngang họ cũng chào. Cũng rước cũng vui. Thành là tôi chưa tôi đi chơi cho nó là. Chỗ Mary trời lớn á. À, tôi đi ra coi thôi, người ta chào, đón ta sao.
Chứ ta làm ma hay tiền sao?
Còn mấy người chi thần người ta làm việc á. Khu vực nào cũng có á. Các cô, các cậu nhiều lắm. Bận áo xanh, áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú đứng mấy cây là xuống ta chào. Chào người tu mà. Chuyện đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm, bỏ đỡ luôn. Để gia đình tôi là xào đồ thịt ngon để trước mặt. Cứ vậy mà ngày qua được hết. Rảnh là vô phòng viết nhật ký. Cuốn nhật ký đâu bỏ lại Việt Nam, hồi đó tu sao sao, mỗi ngày sao sao viết hết. Hồi để chơi tu rồi tôi chơi chơi đất. Ăn cơ đốc tôi cứ dẫn đi tới nhà thờ hoài. Cái sau tôi tu rồi, cái tôi giảng rồi, nó mời tôi, nó nói mày tới chủ nhật mày tới mày giảng đi. Tôi nói không có, tại mày còn cái rổ lấy tiền, tao không có đi giảng. Muốn là tới đây nghe, không mà thôi. Anh nói thôi, tối nay tao dẫn đi restaurant bánh tô, nó đường tỉnh á. Ra đó tôi nói mày giảng sao mà cái thằng nắm dao ngoài bếp nó ra nó nghe, là bữa cơm người ta trả tiền. Mà tao giảng sao mà thằng ngoài bếp nó ra nó nghe, mình phải trả tiền. Mày ông mục sư mà. Đó, anh giảng, anh nói phải tin Chúa, không tin Chúa là phải chết này kia cái nọ. Tụi ngoài bếp nó tức, nó cũng chặt dao mạnh hơn nữa. Tôi như tôi giảng, tôi nói, tôi nói tao giảng sơ sơ, tao nói gì đạo Phật hết, không có nói đạo Chúa. Tôi nói nè, con người ai cũng có từ tâm hết. Người ta có từ tâm, người ta mới phục vụ cho mình có bữa ăn ngon. Cũng như cái ông mà nắm dao ngoài bếp, ông cũng là những Quan Âm vậy à. Bồ Tát phân phối lương thực cho chúng sanh. Cho nên chúng ta mới có bữa ăn ngon lành thành mà bếp chạy ra, ông hổ. Ông mà trả tiền với nó, mặc cũng ra nữa. Tao nói ông kêu ông mặc nó ngoài bếp á, thực tế hết á, ông mời ông mặc nè. Trả bữa ăn nó 700 đồng bạc đó. Anh nói ông ăn nghe. Nó nói chuyện xa quá, kêu tin Chúa, tin nên tôi biết đâu tin. Bây giờ không thì ăn cơm hay nói chuyện đây rồi. Tôi nói ông ra ông Phật á. Rồi ra trả tiền cho ông đi. Ngoài bếp chạy ra. Nói lũ tôi đi nhà thờ nói chủ nhật. Nói thì tôi bị thâu tiền đó mà nói. Vì ông qua Mỹ rồi. Ông gặp tôi, ông nói bây giờ cái pháp của mày giúp mấy thằng xì ke rồi, ông nói xuống Mỹ xì ke nhiều quá. Tôi nói được chứ. Những người theo tôi là nhiều người xì ke mà, nhiều người xì ke lắm, bỏ xì ke hết, theo tôi. Nhưng mà anh cứ mong cơ hội là bắt được tôi là đi lên giảng nhà thờ, cho tôi xì ke bỏ thuốc. Anh chỉ biết có Chúa thôi. Cho nên mấy thằng chị kia là mấy thằng không biết Chúa mà đi nói nó đâu nghe. Mình nói nó mới nghe, nói Chúa nó không nghe rồi. Nó không biết Chúa nó mới không biết chị kia. Cho nên bên Cơ Đốc Giáo họ cũng bị cái nạn chị kia, họ cũng khổ tâm lắm. Họ muốn cứu lắm mà không làm được. Tôi giảng về nguyên lý của con người đủ rồi. Nguyên lý của nhân sinh đủ rồi. Làm sao đừng hại mình và cứu mình. Thì lúc đó mình sẽ thấy tình yêu của Chúa. Cho nên không biết cứu mình là làm sao mình thấy được tình yêu của Chúa. Cảm động lòng nó và cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó. Nó tự thức nó mới giải quyết được. Cho mình cứ đem ông Chúa nói, ông Chúa là ông thanh nhẹ rồi, ông đâu cần hút xì ke. Một tuổi này chưa thanh nhẹ, nó cần hút xì ke. Mình đi giảng nguyên lý của xì ke là cái gì? Mà đem trong cơ tạng quá nhiều thì nó hại cơ tạng của mình. Như một cuộc sinh say mê, tin Chúa mà không yêu Chúa vậy. Tin xì ke mà không cứu giúp được mình. Cho nó hiểu rõ cái lý là nó dạy rồi.
không muốn không tu mà nên muốn đắc, đó là bản chất lười biếng. Bây giờ chỉ rõ cái lười biếng của nó khắc phục được cái lười biếng hết. Tự nhiên bây giờ mặc là bố xe, nó là xì ke nè, đội nón bành nè, đeo dương đen nè, về thăm cha mẹ, ngồi phát tóc đi. Bây giờ hết rồi, giờ cạo cặp đầu, về nói chuyện nhỏ nhẹ, cha nghe mê, cha nó nghe mê, cái chuyện nào có đại hội cha tao đi á. Nó về tôi luôn, nó còn mở hội đi, nói chuyện trên tivi giảng cho mấy người xì ke nghe mà.
Khi mà mình nói, nghe nói là tu là để tiến hóa thường á, cũng như mọi người cũng có cái quan điểm á, là khi mình tiến hóa là có một cái vật chất văn minh, nghĩa là đa số mọi người cái đời sống mình á, thì là thấy những cái gì gọi là văn minh vật chất đó, tiến hóa cơ khí này nọ thì đa số mình cho cái đó là văn minh. Còn khi mình nói tu tiến hóa như là ông chùa hay là ông linh mục trong nhà thờ ngồi đó, thấy cái đó không thích lời lắm, như là cái đó, như là thường thường mình nghĩ là cái đó có khi mà tiến hóa, thì thường thường những người tu đó ra đâm ra bán tính bán nghi, biết mình đọc cái này hay là tu cái này là nó dẫn mình đi cái đâu. Còn những cái tức là văn minh vật chất thì mình thấy nó rõ quá rồi, nó làm cho mình sung sướng quá rồi, thì con xin thầy cho giải rõ ra cái đường tiến hóa của con người nó ra làm sao và tại sao mình phải đi theo cái đó.
Cho nên bây giờ hỏi đây nó cũng thừa, tôi đã giải thích rất nhiều. Khi muốn biết được cái tiến hóa và nói vật chất đã đáp ứng cho chúng ta sung sướng, nhưng chúng ta biết chỉ biết nó sung sướng mà không biết nghĩa lý của sung sướng, không biết cả. Xin lỗi bạn không biết những cái nghĩa lý của sung sướng. Tại sao cái sung sướng? Sung sướng là đời đời bất diệt hưởng thụ như thế. Sung sướng, cuộc sung sướng bị phỉnh mà thôi, là gặp cái mê, là chấp. Theo Phật pháp nói vậy, thấy không? Một cái sung sướng là đời đời thanh nhẹ, làm việc đời đời tự nhiên, vì sung sướng. Cho nên cái mức tiến hóa của người tu là trước kia nó hay nằm loạn, biết ngoạn, đi xem cảnh đi tiếp tiếp đi người tu cái này cái nọ cái sung sướng. Sau cái sung sướng là gì? Có đi nghe âm nhạc ba đăng sinh này đi cái nọ sướng. Sau âm nhạc, sau khi rời cô ca ba gia về nhà khổ một phần đi. Nhưng mà cái tạm dụng sung sướng đó là mê chấp. Về bên đạo pháp là sáng suốt thanh tịnh, ta dồn thấy sự mê lầm. Thế rồi còn cái mức tiến hóa của tu về đạo hạnh, sửa chữa về với nguyên căn, thanh lập cái trượt đi ra cái thanh, nó hưởng đạt được tâm chất xác nhận rõ là không bị nhiệt mở một cái hình nào. Dù cho làm cách nào đi nữa thì cũng vẫn hộp sinh trong tâm đời đời bất diệt. Thì cái phần đó phải hành mới thấy được sự tiến hóa. Mà mỗi cá nhân tự hành rồi mới tiến hóa. Còn như mà nói là nói tất cả cho mọi người nghe, chiếu chiếu người nghe. Tiến hóa người ta không nghĩ tiến hóa là cái gì. Hành rồi mới thấy. Bạn hành rồi bạn thấy thì thay đổi của nội tâm. Như tôi nói tầm bằng là như thế. Thấy không? Sự sáng suốt nó về với bạn. Tuổi trẻ mà tại sao bạn không thích đi chơi, không thích đi nhảy, nghe chiếc đi làm gì? Cái chiếc đi nó là vô cùng, bạn biết hoài, biết không hết. Không nào bao giờ bạn ngưng bút. Nói, chiếc đi qua vô cùng. Càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thanh tịnh, tâm thức thấy chiếc qua. Rồi nói tới cái thần thức thấy được phần hồn, cho đó phải thực hành. Mọi người thử biết thôi. Cho nên không có bán cái đạo này cho người khác và không có lợi dụng cái bề thế mà để làm hại cái người hành thiền. Cho nên người hành thiền này nó tu cho nó chứ không phải tu cho ai, mà nó sửa nó lập lại trật tự cho nó mới là ảnh hưởng người khác. Còn nếu nó chưa lập lại thật sự cho nó có ca tụng đạo pháp gì cũng vô. Anh thích học cái gì đó. Bây giờ anh ốm, bây giờ anh làm anh khỏe, anh trẻ, anh vui, tâm thức anh thay đổi. Khi mà nói người ta nghe, nghĩa quá, nghĩa thông cảm. Mà trước kia nói, anh bực tức, bây giờ nó thay đổi. Thì lúc đó mình thấy sự tiến bộ. Mà người ta cũng thấy rõ sự tiến bộ của mình. Thì hai bên chấp nhận những thứ đó như kia. Thì đó là chương trình tiến hóa của đạo pháp, của tâm linh. Còn cái các bạn nói nãy là vật chất, giờ nó có cái này, tôi bấm rồi thôi nghe. Nói cái này rồi không chứ. Sao? Còn đây là tôi làm cho tôi sướng mãi mãi. Thân nhẹ mà mãi. Như tôi hoặc. Cái này cũng không là những cái tình cảm đâu. Nó mới đi tới đó. Nó mới kết tập tới đó. Rồi một ngày khác nữa nó sẽ chuyển. Cho nên cặp mắt của bạn sáng hay là cái đèn sáng? Sao? Người đời đó và ông đâu có sáng. Bóng đèn mới sáng rõ anh ta. Đó là họ có tư duy rằng bởi vì họ thấy từ khúc này như thế này. Còn ông sáng trạo mà đuôi ông đâu có làm được cái đèn. Cặp mắt sáng hơn cái đèn. Thấy không? Mà ai tạo ra con người? Còn đó là cái tiền cái được chuyển hóa được. Hiểu chưa? À, nó rất dễ, nó rõ như ban ngày, không có cái gì để giấu. Cho nên khi mình muốn cách nghĩa thì người ta thiền. Trước hết, anh luyện về sức khỏe. Như là thật. Sức khỏe ổn định, lặp lại trật tự. Hay không? Vì sáng suốt rồi, nó còn hồn hoài. Để hắn nhắm mắt, thật thấy sáng. Đèn họ thấy sáng. Và thấy gì kia đi đây đi đó. Lúc đó mình nói là hồi. Còn không hả? Chưa tới, chưa dọn được cái sức khỏe. Thì mình cứ đâm, mình nói cái hồn, làm sao ta biết. Thế ta còn trầm hơn cái sự ngu muội khi tiến hóa đi. Như quân mình được tư tưởng mà. Mà mình buộc họ sẽ được, họ được theo bên mặt, hay đi theo bên mặt. Sao? Một cái chưa điều hòa. Làm sao có sự sáng suốt để đón nhận sự sáng suốt cao siêu hơn đó. Cho nên có rất khi đi cái quân như vậy. Cho nên trước khi muốn gì, bây giờ bạn cứ nói khỏe. Sức khỏe rồi á, nó đi ra ổn định. Mà sau ổn định rồi thì cứ đi nó thôi. Cái của bạn chứ đâu, cái của tôi cho mà tôi lập thầy bằng. Nghiên cứu của bạn, trao đổi của bạn. Thấy chưa? Cái của bạn mà, tôi được ban hành. Trở về với bạn, đâu phải trở về với tôi mà tôi cho bạn gì. Thấy không? Tôi chẳng qua tôi đã hành gì, tôi đi trước là tôi ảnh hưởng gì. Tôi hành. Tôi thấy cái này, tôi không sao. Thấy không? Tôi học, tôi phát những sư, tôi thấy đậu ra lương xa, tôi nói bạn nghe vậy thôi. Bạn đi học, bạn đậu, tôi thấy tôi học dùm cho bạn đó. Thấy không? Tôi tu gì. Cho nên nó công bằng, không được được.
Kính thầy, con tên là Lê Thái Vinh, con cô từ Việt Nam, nhưng vì gặp xa nên lùa họ cầu có lên không đúng. Con xin được thầy mở lại cho con để con thể tiếp tục công phu.
Tại sao không biết là sao? Sai đó là khi mình biết được sai thì mình mới biết cách sửa, mình mới cho là sai. Không sai, không biết chưa hiểu cái sai không thể để nó là sai. Vì tham nhiễm của con người, thân hành của chúng ta, tương ngoại, thì phải thích tâm, lúc nào cũng phải tâm thế nào. Thì dùng cái gì vậy, những cái đó là như vậy, không thay đổi, mới là người chân tôi. Từ ta luôn như rõ ràng như vậy. Đương thứ chừng, khi đã là hết, phải theo cái đạo kia để tự thái mình. Rồi nhận thức là tôi bị quả hầu rồi, từng lưng nói lại, nghe người ta nói lại, tâm trí bất ổn, ăn cũng không biết ăn, Ngủ suy tư. Lớn lên tâm cái đời mình vào là mình không được không sao. Thì ý dạng của nó là đoạn loạn. Nhưng mà lập lại thì không mình với tính mình tự ra là. Nói sao làm vậy? Thứ nhất là cái hạt. Cảm ơn là đời mình rất quan trọng. Thứ nhất là không hành không bao giờ phát triển. Những người sẽ tạm thời lợi dụng và xây dựng tạc hành cái tâm phản cách không có thiên quan nữa. Cho nên người là mới sai, biết cái sai thì mình có thể thay chưa biết sai thì cố gắng thực hiện cái tâm nguyện mình lúc đó. Chưa biết cái sai thì chẳng có mình sai, rồi nó càng sai thế nữa. Một pháp người ta phải được là chưa biết chưa có gì rõ ràng, chưa chuyện luôn thân. Mình là đạo lực đã đi anh em dẫn nhau và chỉ rõ thực hành cứ chuyện không thân và dũng mãnh trở về với thanh tịnh tụ tập liên hệ với thanh toàn vô trần chuyện người cứ tưởng mình là cao mình là hiểu rốt cuộc được hại mình không hay.
Làm sao để một người luyện tâm trí thật hay là khỏi giác ngộ?
Tâm trí thật nó nhiều phương diện, cái cơ thể của chúng ta vừa khó thần kinh vừa khó áp cơ bản trên đều có liên hệ với nhau. Do cơ thể bổ ngũ và cao đẳng sự ăn uống và thao tác cho nhiều và giải phóng được thì nó mới hại bộ thần kinh. Cái thần kinh nó do mình cái cha mẹ chúng con quá trong những thứ rốt cuộc nó tích lũy trong đó nó thải ra thành kinh bao tử bồi dục của nó làm cái áp lực quên và không có tập trung được thầm đá hết cái này cái vũ trụ ta càng con vũ trụ mấy ai biết tất cả chúng ta đang ăn cái gì do vũ trụ ta bàn kiếm thành thật thì sẽ ăn tổng sống những cái gì cũng là của vũ trụ ta. Mà tâm thức không có thân nhẹ là người đó trí tâm không có buồn. Nên nó có người tinh khiết trời đất tất hình thành có điều kiện gì đó mà tất ở thế gian là phải ăn những vật tinh khiết quân lực trở ra được cái gì cũng hay cái gì cũng bổ ăn hết được bấm lộn mà không hay đồ vật ăn được sanh. Cho nên mọi người tu để hiểu mình và biết mình, thương mình, quý trời đất, quý định vượt qua ba sân sân thật thật, và phụ nữ dù tiến hóa, chứ không phải là tôi có tiền để làm được. Tôi người ta kính lễ tôi đã cho cái người tôi ăn nhiều rất nhiều tự hào, tự sát, chết dần trong con đất mà không hề. Sân cảm tác không tốt tự hào là mình biết rồi. Và không biết ăn nhậu là hại mình tiến tục không biết. Cho nên con người thanh tịnh mới thấy rõ cái gì ta nên ăn và cái gì ta nên ăn. Biết gì chúng ta nên nói là vì mình thiên thật tâm hồn để nghe nó sẽ đạt cái sự phù hợp tự nhiên hồn vui vẻ sống động trong tâm trạng quên lãng của mình đã gặp ở trường đời nhiều người sống vinh quang những thứ mà nó chỉ đâu trời những thế không biết cái đó nhẹ quá nó mà thêm si giác mà si giác là ngày anh có nói si giác là ngày quý sự những sự thanh tịnh đổ tha hơn mà chúng ta thiếu thanh tịnh là nó nhận được một quả quý của ngài. Và ba chúng ta lúc xưa lúc sân tới đến lúc trưởng thành. Ba cái lúc sự sai lầm, Ngài vẫn tha thứ và dự giác chúng ta không có bỏ mình ra. Mà chính ta là được tự hạ, chúng ta sân một tâm trí về.
Mẹ con muốn con hỏi thầy giúp cho con làm sao để con làm cái đầu con mềm đi.
con niệm Phật quân bình thì cái đầu con mới biết trời, đất và người. Lúc đó cái đầu con mềm và dễ hòa với tất cả mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật nó mới đạt tới quân bình. Quân bình rồi nó mới dễ hòa với người khác. Mình không có sức mạnh thanh tịnh làm sao mình chịu đựng được chuyện đời. Đời ai cũng kích bác. Chứ không có gì, không thật sự thương mình đâu. Mình phải thương mình trước. Nhiên hậu thiên hạ mới hòa với mình. Thì lúc đó mình mới có cơ hội ảnh hưởng người kế tiếp chung tu với mình.
Nhưng mà thầy, nếu mình thương mình quá thì đó là ích kỷ đúng không?
Không có ích kỷ. Thương mình, thương vô di tu mở ra, thương mình là quý trời đất, thương nhân loại, thương tất cả. Không phải ích kỷ gì người đời, nếu tao có tiền thì tao ăn, nếu tao không cho mày ăn, cái đó không có. Cái này mình có được, mình chia cho người khác. Không phải ích kỷ, thật sự tình thương và đạo đức.
Cảm ơn thầy.
Những vị tu thiền trên núi cao không tha thiết đến vấn đề ăn uống, ăn đạm bạc, chỉ lo một mực tu thiền. Như thế, vấn đề dưỡng sinh đối với các vị này thật có cần thiết hay không?
Chính người tu thiền là người dưỡng sinh, khi mà thiền nhiều đó là hướng cái thanh quan và hưởng nguyên khí vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng được sinh tươi. Cho nên những người tu ở trên núi ăn cơm với muối mà mặt họ hồng hào, đi nhanh nhẹ, không có bệnh tật. Một giờ thiền họ là một bữa ăn rất tốt. Mà ở thiền trong cái chỗ trên núi là hít được cái nguyên khí của vũ trụ đầy đủ như các chúng tôi.
Thưa thầy rằng, thầy dạy rằng đời đạo không tu, nhưng nhiều khi có nghĩ rằng một số người của chúng con việc đời thì nó thiếu quá đi, vậy tám chín thành rồi còn việc đạo chúng con chỉ tu một vài thành. Như vậy con nhiều khi con thật buồn, con buồn cái đó là vì nếu không tu như vậy thì được quá ít mà việc đời thiếu quá nhiều. Con sẽ không thể đi tìm được đến con đường tu tập để giải thoát sau này, cho qua một cách này. Con cứ âm thầm, con nghĩ ở trong người con vì rằng việc trời cứ việc nọ việc kia dồn dập đến. Nhưng trong lòng con để cho con thiếu thẳng lung.
Tôi thấy như là chỉ biết rằng việc trời đã làm trở ngại. Nhưng mà tôi đã nhắc cho chị, trong đời có đạo, chúng ta nên sống hạnh diện đời và hòa tan trong đời và thấu triệt cảnh đời và quán thông cảnh đời, đó là đạo. Rồi bây giờ làm sao quán thông? Từ nhỏ tới lớn dồn lại cái cảnh sơ sanh, rồi đến cái lúc trưởng thành đi làm gì, một cô gái trưởng thành lên chồng, bắt đầu đến những cái lực cảnh đó. Và do những cái nghịch cảnh đó, chúng ta mới thấy rằng tôi đã trưởng thành trong nghịch cảnh. Tôi tìm con đường giải thoát là cực. Thế chưa? Thì vậy, trong cuộc hành trình đó, đã làm gì? Đã trung và đạt được. Cho nên vui lên, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại rồi. Bao nhiêu năm sống trong trần được luân hồi của thế cảnh, một cô tiên gian trần bị đầy đọa đục chuột. Nhưng mà cái tấm chất của nó không muốn ô trượt nữa, thì là nó còn chấp cả. Vui đời qua nhiều đảo chứ không xong, nhưng mà đó là cơ hội cho nó học đạo. Không bày xéo nó làm sao nó trở nên vui vui. Không đọa nó làm sao nó thăng hoa và nó đứng cảnh trời. Chỉ đau khổ quá. Tôi nói chuyện với chồng không được, nói chuyện với con không được. Cha lưỡi biết, Phật biết thôi, nó mới trở về với cái cảnh nó muốn. Cho nên các chị đã làm, và tất cả mọi người đã đi. rồi đây quý vị mới thấy rõ rằng tôi là một cô tiên bị đọa xuống thẳng, tôi là một tiên đồng bị đọa xuống thẳng, và tôi luôn luôn muốn trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của tôi. Đó, cho nên tôi đã áo ức trong lòng, và tôi đã sơ bị. Thì tại sao tôi sơ bị? Tôi muốn bỏ thẳng thật rồi, để tôi có sự thanh thật. Thì càng ngày càng đầy đọa tôi đã mới có cơ hội cảm động. Và trong giây phút cảm động đó không phải một mình tôi cảm động, không phải một mình tôi sơ bị. Biết bao nhiêu chị em tôi ở thế gian này chưa biết họ là ai, chưa biết hưởng sự thanh cao là gì, chưa biết quý giá bài học của Thượng Đế đã ban cho, đã cho chúng ta nhồi quá để cho chúng ta thực tập. Vì chúng ta ở trong cảnh nhồi quá hiện tại rồi, và chúng ta tâm là định, cho nên tu như thiên ngộ như thật, không nên vội, nhưng mà hiểu và xét lấy cái quá trình của chúng ta, thì thấy rõ cái tương lai rực rỡ Thượng Đế đã ban và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng để thức tâm, để học cái lối hít thở mà thôi. Chúng ta mới cảm thấy mọi người đều hít vô và thở ra, thấy đang sống trong một công bằng của Thượng Đế. Ngài không có cho đứa nào nhiều hơn và cho đứa nào ít hơn cả. Con có Ngài thức được nhiều thì hưởng nhiều, thức ít thì hưởng ít, do cái luật công bằng của Ngài đạo được. Cho nên chúng ta thấy vinh hạnh được sống trong cái thế gian hiện tại và được đối diện với nhau để tìm con đường đạo để tự thoát. Và chúng ta xem cái cuốn kinh vô tự chúng ta đã học và đọc lại cuốn kinh đó thì ngộ đạo với hồn. Cho nên đừng buồn, vui lên và sang suốt. Thấy chúng ta càng ngày càng đẹp. Mấy cụ già, cụ chê cụ già, nhưng mà tôi thấy cụ đẹp. Vì tại sao? Cái thức hồi sinh của cụ, sau cái già này thì cụ trở về thầy. Già rồi trở nên cô chim đẹp, già rồi trở nên một cậu tiên đồng đẹp. Còn mấy chú nhỏ này già lần lần, nó sẽ già. Thật sự mấy đứa nhỏ này kêu ông già là đúng không? Kêu ông già kia, ông già kia ông ấy tôi đẹp chung rồi. Cái gì ông cũng hiểu hết, đời ông hưởng hết rồi, ông không có tái phạm được được. Nói cảnh gì ông cần tu, ông không diễn tả ra. Rồi ông phải bỏ ra, và ông trở về với sự yên bình sẵn có của ông. Thế chứ, ông sẽ đi học thêm một phần. Cho nên quý vị đừng thấy tôi già, tôi trẻ không có già. Tắt bạc mắt lờ, thì bỏ đi, bỏ chuyện đời. Đuôi huyết tâm mới trở về thiên giới, còn mắt vàng, còn lỗ tai, còn cái mũi miệng để học cái tranh chấp, cột mình khi mã tâm duyên, không có tiếng không họ, thấy chưa? Cho nên ta dẹp lần lần để ta đi, thì cái thức điêu luyện là có. Ngày nay chúng ta ôm sự thanh tịnh và sáng suốt sáng, sắc phàm không nghĩa lý gì, sự thanh nhẹ đã đạt rồi. Cho nên cố gắng đặt niềm tin của chính mình và đi tới một cách thanh nhẹ.
Con gặp thầy lần đầu tiên đi với chị Bình ở Phát Sịch Thế Giới, thì con có nghe giảng thì con thích lắm, con về con đọc sách đó, thì con bắt chước con thiền liền. Thì khi con thiền thì đêm thứ nhất á, con niệm Phật khoảng 100 lần á, tại vì con không theo sách. Thì đêm đó con khỏe lắm, con ngủ. Thì đêm thứ hai con niệm chừng 20 lần thì con mệt, con nằm xuống con ngủ. Thì đêm đó thì con thấy sao, con đi với chị Bình với chị Oan con, mà người ta cạo đầu xong mặc áo vàng, mà mình con thì không mặc gì hết á, cứ mặc như thường mà. Xong khi con mới nói là con muốn gặp thầy Tám để con hỏi, thì đưa tới một bà thì nói là bà đó là cô hai đó để giải đáp cho con. Thì con nói sao mà mỗi lần con định tâm để mà con tu đó thì sao đầu con nhức lắm. Thì bà cô hai mới đưa cho con một chiếc xe đạp màu đen, biểu con là đạp vòng vòng á, khi mà con hết nhức đầu đó thì không cho gặp thầy Tám nữa, mà không còn nhức đầu thì mới gặp thầy để hỏi. Thì sao con còn nhức đầu thì bà cô mới đưa tới gặp thầy Tám. Thì khi thầy Tám mặc cái áo giống như thầy tu mà màu xám, thì ông thầy Tám ngồi giảng với con, mới nói con bị nhức đầu vậy. Cái thầy Tám nói con không bao giờ hết nhức đầu hết, là tại vì có một người họ coi như người đàn ông là theo, thì khi mà người ta luôn luôn chọc phá cho con nhức đầu, thì trong lúc đó cái tự nhiên ở sau lưng thầy nhảy ra một cao khoảng bao nhiêu đây mà sừng đầy người hết mà màu vàng, và khi họ nhảy lên thì con lại nhức đầu. Xong con không biết làm sao hết, sao không thấy thầy đâu hết, thì một chập thì thấy thầy đi với một bà cô đó, kêu bà cô Hai gì đó. Thì con chạy theo, con nói là sao mỗi lần thầy giảng bài cho người ta là đưa tới một cái kết quả là phải làm như thế nào mà con thầy không giải quyết ra sao hết. Thì thầy kêu là tại vì cái người kia là họ theo đường tà, cho nên khi mà con định tâm để mà tu á, thì người ta không chấp nhận, thì họ làm cho con có những cái này nọ đó. Thì con cũng yên, con cũng hỏi chị Bình thì cũng giải đáp cho con một phần. Xong rồi con cũng im lặng khoảng 2 đêm, thì trong khoảng 2 giờ khuya thì con giật mình dậy á, thì con thấy có một người đàn ông mà họ đang tắm, họ cầm khăn tắm của ông xã con ông lâu, nhưng mà cái mặt thì quay đi chỗ khác. Thì con lại nói ủa sao xã con là dậy khuya quá, con tính là kêu ủa sao dậy mà không bật đèn. Thì cái con vừa quay sơ tới thì cái bóng nó biến mất, mà quay lên thì ông xã con nằm phía trong với lại thằng con trai. Con biên thơ để cho thầy đáp, thì thầy có gửi cho con một cái thơ nói là đừng có quan tâm tới vấn đề đó nữa. Thì con sợ lắm, con mới xin đổi cái nhà đó tới một cái nhà khác. Thì bây giờ con không thấy nữa. Nhưng mà cách đây khoảng một tuần, hai tuần thì con thấy cái chỗ nào đó con không biết, mà người ta có xây cất nhà lên, có mướn những coi như là mời thầy hay này nọ về cúng. Thì con tới con thấy con giỡn lắm. Thì người ta biểu con là phải im đi, tại vì hồi giờ con không có tu, đợi cho người ta cất nhà hay là coi như là mời thầy, đến lúc người ta thành công rồi thì con lại tới. Thì con cũng im, con xong cái giấc mơ đó khoảng 2 ngày sau á, thì con lại thấy thầy Tám ngồi giảng đạo. Và bữa nay là thầy mặc đồ, áo vest, áo đồ thì cũng y trong giấc mơ hết, mà con lại không thấy người xung quanh, chỉ thấy một mình thầy thôi. Và trong giấc mơ thì con nghĩ á, thầy Tám giảng đạo, vậy là thôi con không thấy nữa. Thì con muốn hỏi là những cái người trước kia họ đã đi rồi, hay là nếu mà con thấy như vậy nữa là thật là thầy Tám giấc mơ, hay là
cái đó cái ảo giác của con mà thôi. Bởi vì khi con nghe đạo con thích, con muốn tu ghê đó, nhưng mà con không tu đúng trật tự, người ta chỉ làm sao bạn đạo sơ hồn như kia mình không phải làm ai cái đó thôi. Con đừng ngồi đứng niệm Phật lu bu làm chính con tạo động cho con thành nó biến ra những cái ảo giác đó, con hiểu không? Cho nên thầy biết thôi, bỏ mấy cái đó đi, đi về khoa học rõ ràng, sao chứ mình làm đúng vậy thôi, làm cho nó quân bình, chừng nào mà nó hết cái chi bao rồi, lúc đó con mới tự chủ được. Mà ta chỉ là sơ hồn với chí minh 6 tháng con làm đúng vậy thôi, thấy không? Rồi con có đừng ở đây tu niệm 100 lần rồi niệm 20 lần rồi niệm, cái đó là con chế pháp rồi, phải không? Rồi cho nên nó nhiều người nó cứ coi rồi nó làm không đúng. Cho nên khi mà con mua một món đồ ăn gì mà trong sách người ta chỉ dẫn như vậy vậy, mà con làm ngược lại con chế ra món ăn đâu có tốt, nó biến thành cái chuyện khác rồi, còn thấy không? Cái ảo giác nó thay đổi, cái đó nó nguy hiểm á. Cho nên con phải làm đúng ban đầu. Cho nên thầy sợ là người ta tu sai và sửa pháp, cho nên thầy đã đích thân làm sơ hồn chiêu minh cho mọi người. Sau 6 tháng thích tu mới ngồi thiền lập lại trật tự. Còn những cái kia là chỉ nghe băng để cho nó giải bớt những cái sự mê chấp trong nội tâm, và tự nó khi mà nó hành trật tự rồi nó sẽ trở về với trật tự, con hiểu không? Qua đây con được duyên được gặp đây lần này nữa, và mở về khoa học quyền bí con thấy đó nãy giờ, và con phải lập lại trật tự chứ không có tu ẩu được. Mê chấp còn nhiều quá là tu ẩu không được, cái ảo giác nó biến ra cái ông này ông nọ bất cứ lúc nào, con hiểu không? Rồi con tưởng đó là thật trong cái chim bao thôi, nó vận dụng cái tiểu ảo cái sau này. À.
Đó, thì bây giờ mình phải học mê. Bây giờ anh mê ban đầu anh ra đời nghe anh mê cái kia bà xã gì nữa. Anh lấy bà xã rồi bây giờ cái mê nó tạo anh còn mê nữa. Cái thằng con này anh thương lắm chứ. Mê. Thích mê đứa con mà phải thương, thương mê. Thì sau này anh đi cho cái đụng chạm nhiều rồi anh pha mê. Anh hết mê rồi anh hết ý lại. Anh cứ đi sáng nuôi lớn để già rồi mình nhờ. Vậy vậy là cùng những gì nữa. Mê. Sao? À, sẽ đi tới cái cấp cấp. Mình làm ông nội ông ngoại đấy rồi sao? Còn ghét này, ghét kia, ghét nọ. Ghét chủ nghĩa này, ủng hộ chủ nghĩa kia, cái tâm bất chấp. Khi mà mê mà phá được mê rồi, chấp mà phá được chấp rồi, mới trở về trung dương. Thấy không? Mình thấy hồn không có bị gì. Địch thủ của mình không có chết, mà mình không bao giờ chết, để thôi mình cứu mình. Ông Thích Ca ông tu để ông cứu ổng đó. Rồi ông mới cứu người ta, cứu kẻ thù luôn. Ông Thích Ca cứu luôn kẻ thù đó. Sao? Thì nếu mà anh không đứng trung dung chính giữa, làm sao anh giang tay ra anh cứu hai người? Nhưng mà muốn trở về cái điểm trung dung đó là anh phải bị khảo đạo. Bị khảo đạo rất nhiều, bị ngồi quá rất nhiều, anh mới đạt tới sự tinh vi. Mà đạt được sự tinh vi rồi anh mới cứu cả hai. Anh thấy sao? Nhưng mà phải chấp nhận. Muốn học nhận thì phải chấp nhận. Không có chấp nhận không được. Tự nhiên mấy ông này nói là tôi không có tu. Tu chứ tu chứ cha chứ tu từ nhỏ tới lớn tu. Học nhận gì làm nội ngoại. Bây giờ mới đóng từng lời nữa. Thích đóng từng lời. Cháu kẹo gì kẹo nó mới mua kẹo cho nó ăn. Đóng tới nhà mà. Trả tiền lời. Cháu học có chứng nhận không à? Mà biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Học có chứng nhận. Mà nhẫn trong tình thương. Mà nhẫn sáng suốt. Cho nên đừng có chê chân lý. Phải nói là tôi đang học chân lý và chưa biết chân lý. Đừng có chê chân lý và cho tôi là biết chân lý. Tôi đã ông Phật mà cũng chưa có biết. Chân lý là vô cùng khó hiểu. Hỏi cho tôi tới ông Phật là hết rồi, nhưng mà vẫn kẹt ở trong thân. Vì ông không có chịu trượt nữa. Thì ông ấy kẹt trong thân. Đi xe một bánh thôi. Thế hả? Mà thanh được quân bình rồi là ông đi xe hai bánh. Thì mình đòi đạo thân tu. Bây giờ anh đang đi đời đó. Một ngày nào anh phải đi đạo. Bắt buộc phải đi đạo. Đạo là anh đạt được luật quân bình. Anh đạt tới cái luật quân bình rồi anh mới thấy ông trời. Thế là ông trời hay. Nhiều người chưa biết ông trời hay. Khổ lắm, thờ ông trời mà cũng biết ông trời.